Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
George Wasif chuyển từ Tasmania đến Melbourne trong năm nay để học về quản lý nhà hàng. Thế nhưng với những tác động bất ngờ từ cuộc đại dịch, chàng trai trẻ 23 tuổi đã rơi vào tình cảnh mất việc làm, trong khi đó gia đình và bạn gái của anh thì vẫn ở Tasmania. Wasif nói rằng anh lo ngại cho sức khỏe tâm thần của bản thân.
Tôi đã có vấn đề về sức khỏe tâm thần kể từ khi tôi còn là một thiếu niên, 13, 14 tuổi. Bắt đầu tôi chỉ cảm thấy không được khỏe. Sau đó thì tôi bị trầm cảm trong thời gian khá dài. Rất tốt là giờ đây nó đã nằm trong tầm kiểm soát.
Wasif đã quyết định trở về Tasmania và hiện đang mong đợi một công việc đầu bếp thực tập để bắt đầu lại từ đầu. Tổ chức phi lợi nhuận về sức khỏe tâm thần có tên gọi Are You Okay? Mong muốn chia sẻ cách phản ứng khi câu trả lời mà bạn nhận được là không, tôi không khỏe. Giám đốc điều hành Catherine Newton giải thích.
Điều quan trọng nhất là lắng nghe điều mà họ muốn chia sẻ. Thường thì họ sẽ tự đi đến kết luận của riêng họ, hoặc họ sẽ nói về bước đầu tiên mà họ muốn thực hiện.
Thời điểm nguy hiểm nhất cho bất cứ ai được cho là khi họ mới được xuất viện từ các điều trị về sức khỏe tâm thần. Và giờ đây, chính phủ liên bang đã công bố một gói hỗ trợ thêm nữa cho các dịch vụ chăm sóc hậu điều trị, lúc mà những người cần giúp đỡ ở trong thời điểm khó khăn nhất. Ngoài ra, chính phủ cũng bổ sung thêm một khoản 19 triệu đô la để mở rộng các dịch vụ ngăn chặn tự tử trên toàn quốc. Số liệu chính thức gần đây nhất cho thấy rằng, vào năm 2018, 3.046 người Úc đã tự kết thúc cuộc đời mình. Đó cũng là nguyên do tử vong hàng đầu trong nhóm độ tuổi 15 đến 44 tuổi, điều mà Tổng trưởng Y tế Greg Hunt cam kết sẽ thay đổi.
We know that on the real-time advice we have available from states and territories.
Chúng tôi ghi nhận rằng từ những thông tin có sẵn từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ cho đến thời điểm hiện tại, không có một mức tăng được biết đến về tỷ lệ tự vẫn trong năm nay, nhưng đồng thời cũng không có một mức giảm xuống và chúng tôi không ngừng nghỉ cho đến khi nào có một mức giảm mà chúng ta hướng về con số 0 trong việc ngăn chặn tự tử.
Giáo sư Patrick McGorry, nghiên cứu về sức khỏe tâm thần trong giới trẻ tại Trường Đại học Melbourne. Ông được biết đến rộng rãi trên thế giới vì những phát triển trong cách ngăn ngừa sớm, khuynh hướng tự vẫn trong người trẻ. Giáo sư McGorry cho hay, hiện đang có những lo ngại lớn về việc tỷ lệ tử vong có thể tăng lên theo sau hậu quả của đại dịch COVID-19.
There are some very worrying predictions there. 13.75%.
Câu số các dự đoán đáng lo ngại. Mức tăng được dự đoán là 13.7%. Nó có thể còn cao hơn nữa, phụ thuộc vào mức độ thất nghiệp và tình trạng đổ vỡ trong giới trẻ.
Vào hôm thứ Ba tuần này, dịch vụ cứu trợ khẩn cấp về sức khỏe tâm thần Lifeline nhận về 3.326 cuộc gọi, đạt kỷ lục cao nhất trong suốt lịch sử 57 năm hoạt động của tổ chức này. Giám đốc Lifeline John Groston nói rằng, đó là một dấu hiệu của thời kỳ mà chúng ta đang trải qua.
Trong 2 tuần qua, chúng tôi nhận được hơn 3.000 cú điện thoại mỗi ngày. Nó đơn giản cho thấy mức độ căng thẳng và áp lực, mức độ lo âu và buồn bã, điều mà đã đẩy lên trong suốt cuộc đại dịch kinh khủng này.
Tuy nhiên, điều tích cực là mức tăng lên các cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ cũng cho thấy rằng đã có thêm nhiều người lên tiếng tìm kiếm sự giúp đỡ. Còn đối với George Wasif, anh cho hay anh đã tìm thấy hy vọng trong một bối cảnh đầy những bất định.
Nó đã thúc đẩy tôi theo đuổi chương trình đại học. Tôi đang học quản lý và đồng thời trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Nó rất là tốt khi mà tôi có các lựa chọn đó.
Còn bạn thì sao? Are you okay? Nếu như bạn hay ai đó bạn biết cần sự giúp đỡ, hãy gọi đến các số điện thoại đường dây nóng như Lifeline ở số 131114, Suicide Callback Service 1300-659-467 và Men's Line Australia ở số điện thoại 1300-789-978.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.